Nghe xong nữa. Nói giới, chữ thuyết giới có nghĩa là nói giới hay là đọc giới bổn ra cho chúng cùng nghe để kiểm điểm cho mình có phạm vào điều giới nào hay không. Bây giờ nếu phạm thì phải làm sao? Trong khi đang đọc tới thì không thể bước ra phát lộ phú tổ được. Thế nên có thể nói riêng với người bên cạnh hay tự nhiên trong tâm rằng tôi Bồ Tát, và thì ở đây tại sao dùng chữ thì tôi đã có nhiều vị họ Bồ Tát tới rồi. Các Phật tử tại vì khi soạn cái này là soạn cho tại gia chứ không phải cho các vị chúng tại vì các cô chú đây để hiểu đó, soạn cho người tại gia nhưng mà nguyên tắc nói chung giống hệt nhau, nó chỉ có thay chữ. Thì những người tại gia mà nam giới thì nó không có Bồ Tát, và những người tại gia mà họ Bồ Tát tới thì có Bồ Tát. Nên đấy mới dùng chữ tôi là Bồ Tát gì đó. Phạm tội gì đó, chờ chúng thuyết giới xong tôi sẽ sám hối. Hoặc nếu nghi ngờ không biết là mình có phải phạm hay thuyết giới đó hay không thì niệm tâm như sau: tôi Bồ Tát thì nó đối với điều giới đó, còn nghi ngờ, chờ khi nào hết nghi ngờ tôi sẽ như pháp mà sám hối. Thế lúc đó đang đọc giới mà nếu mà ai cũng đứng dậy giơ tay một tô bộ này tổ kia nó tùm lum, là không biết bao giờ mới xong cái buổi đó. Thành ra mình cứ nghe, mình lắng nghe rồi niệm trong tâm như vậy, mình chờ xong cái đó. Và thông thường thì mình có sám hối trước đó nữa. Sau thông thường ra thì mọi người phải kiểm điểm xem mình có phạm điều giới nào hay không, và nếu có thì phải sám hối cho thanh tịnh trước ngày Bồ Tát, để đến khi thực hành Bồ Tát thuyết giới là chúng được hòa hợp và thanh tịnh trọn vẹn. Ngày Bồ Tát nó không còn là một cái ngày mà để mình sám hối nữa, mà là ngày hòa hợp, mà mình phải sám hối trước đó đi. Ngày Bồ Tát là những ngày nào chúng xuất ra chỉ có 2 ngày, 15 và 30, nếu tháng thiếu là ngày 29, mỗi tháng. Còn Bồ Tát tại gia thì có thể nhiều hơn cho đến 8 ngày, mình coi trong đó, nhưng 2 ngày chính vẫn là 15 và 30. Ngày Bồ Tát có bắt buộc phải cố định không? Không. Có thể rời ngày, nhưng trong luật thì bắt buộc phải cách cái ngày Bồ Tát kế đến là 1 ngày. Từ ngày 15 mình có thể rời cho đến ngày 30, nhưng mà đến ngày 29 thì mình không được nữa, mình rời cho đến ngày 28 thôi. Thì cách cái ngày 30 một ngày. Từ ngày 30 mà nếu mình Bồ Tát không được á, thì ngày mùng 1 mình Bồ Tát, mùng 1 cũng không được, ngày mùng 2 cho đến cái ngày 15 á, thì mình không được quyền, mà mình phải cắt cái ngày 15 một ngày. Cái ngày 13 là phải Bồ Tát cho nó xong. Cái kỳ phải 1 tháng hay 2 kỳ. Thế kỳ đầu có quyền cái ngày có thể di chuyển trong từ ngày mùng 1 cho đến ngày 13. Cái kỳ sau là có thể từ ngày 15 cho đến ngày 28. Thì phải cách một ngày để chi vậy? Để có một ngày kịp thì giờ cho ai có tội được sám hối trước khi vào Bồ Tát cái ngày kế tiếp, và người ở xa có thì giờ tập họp về. Thì ra cái Bồ Tát đó là để cho chư tăng được hòa hợp thanh tịnh với nhau, rồi bây giờ lên tinh thần cùng tu. Chúng ta phải sám hối trước đó đi, chứ cái ngày đó là nhiều khi cột này tổ kia lên tranh luận nhiều cái khác cãi lộn nữa, cái từ của bông nó có thể tự Bồ Tát thuyết giới lấy được không? Nếu ở xa chúng không về được thì có thể tự Bồ Tát lấy, gọi là tâm niệm thuyết giới. Tự mình nói 3 lần như sau: hôm nay là ngày 15 tháng trắng hoặc tháng đen đó, là ngày chúng Bồ Tát thuyết giới, con Bồ Tát vân vân thanh tịnh. Sau đó tự nói hay đọc giới bổn lấy. Sau khi mình đã sám hối rồi, mình coi mình thanh tịnh, thì bây giờ đến ngày nó phải đọc lên giới. Cách thuyết giới là làm sao? Người thuyết giới thuyết là nói là đọc, đọc lên giới bổn bằng một giọng nói bình thường, không được theo giọng ca ngâm hay giọng tán tụng của quân hiển hay viên giác. Đọc lớn tiếng rõ ràng, đọc lớn tiếng rõ ràng, không quá nhanh hay quá chậm để mọi người có thể nghe rõ hết mọi chi tiết, mà sẽ xét cho mình có cái tội lớn hay không. Còn tháng trắng hay tháng đen là gì? Đó là nói theo truyền thống bên Ấn Độ.
một tháng chia ra làm hai tuần trắng, từ mùng 1 cho đến ngày 15 gọi là tháng trắng, từ 16 cho đến 30 gọi là tháng đen. Chia ra làm hai, một cái trắng đen, tức là khi mà mặt trăng nó bắt đầu nó từ cái chỗ khuyết rồi nó bắt đầu đến cái chỗ tròn đó, thì đó là tháng trắng. Rồi từ chỗ tròn mà đến chỗ khuyết đó, đó là tháng đen. Chia ra là chia nửa ra. Cái ngày mùng 1 cho đến ngày 15 á, nó được gọi là ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 15 của tháng trắng. Cái ngày 16 cho đến ngày 30 theo mùng á, theo lịch á, 16 cho đến 30 thì nó được gọi là ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 15 của tháng đen. Tức là nó đến theo con số, chứ nó không có theo 11, 12, 3, 4 nữa. Hiểu chưa? Thọ tám giới có pháp thức Bồ Tát này hay không? Vì thọ tám giới thời hạn thì trong vòng có một ngày một đêm, mục tiêu là gieo chủng tử hay quân tộc nhân xuất gia để đi theo con đường giới thanh tịnh viên mãn. Thế nên không có vấn đề sáng Bồ Tát này. Tuy nhiên thì tám giới đoạn hẳn dâm dục và thực hành không ăn quá ngọt, nên tám giới cũng được gọi là cận trụ, nghĩa là ở ngay bên cạnh bờ giải thoát thanh tịnh. Thì đó là ý nghĩa của Bồ Tát rồi. Do đó bản thể của tám giới đồng nghĩa tương ứng với kinh nghiệm Bồ Tát. Tức là trong một ngày một đêm đó, họ giới đó là cũng coi như là mình hoặc mình thanh tịnh theo cái nghĩa Bồ Tát. Thì như vậy ấy, bây giờ nếu những vị nào mà họ Bồ Tát giới rồi, thì những vị đó mà nếu mà có duyên á, tức là mình có chúng, mình có nơi tập họp như là chùa, tức là mình ở quanh chùa Diêm Giác, mình đều có họ Bồ Tát giới, thì tập họp đúng ngày á, tập họp từ đó và Bồ Tát. Mà cái điều đó đúng ra cái học cho nó kỹ, mình đã là một chủng đó, mà cái ngày Bồ Tát là cái ngày để hòa hợp, để cùng thanh tịnh. Thành ra chỉ trừ trường hợp nào thì bị bận một cách nào đó, còn thôi thì bổn phận của mình là phải về chỗ tập họp với Bồ Tát. Chứ nó không phải là tùy ý thích đi thôi, Bồ Tát được coi là chúng. Còn vị nào mà chưa học Bồ Tát giới mà chỉ mới có năm giới thôi á, thì nếu có tội lỗi gì không có được tham dự vào cái Bồ Tát đó, mình chưa có thọ Bồ Tát giới, thì lúc đó mình sẽ sám hối theo hóa giáo. Mà những vị mà thọ Bồ Tát giới, vị kể cả tỳ khưu, kể cả những vị xuất gia xa như tỳ khưu ấy, mà nếu mình ở mình muốn sám hối theo lối Bồ Tát thì nó có cách thức tâm niệm thuyết tới. Mà nếu mà tội lỗi mà mình không biết được là mình phạm như thế nào nữa, thì mình cũng sám hối theo lối hóa lại. Chúng ta một tháng hai ngày sám hối đồng danh, đó là sám hối theo hóa lại. Và có thể nói là ở bên chùa Việt Nam mình phải không có Bồ Tát, chỉ có bao giờ kiết hạ an cư tụ tập về một chỗ trong 3 tháng. Còn khi mà ngoài cái mùa hạt ra về chùa riêng á là không Bồ Tát, nhưng mà luôn luôn sáng hối theo hóa giáo. Hóa giáo thì lại phân vào hai là sự sáng và lý sáng. Chế giáo thì chỉ có sự sáng mà thôi. Thế nào là sự sáng? Chúng sinh vì chưa thấy được cái chân lý hay là thật lý của tội và phúc trước ấy, vốn là không tịch, nên khi đã tạo tội rồi thì không thể nào dựa theo lý ấy mà quán tưởng sáng chịu được. Bây giờ nói vấn đề tội lỗi, nói một cách chung, nói hết tất cả thì mình nghĩ thông thường theo sự đó, mình thấy là điều này là lỗi, phạm vào điều đó là mình có tội, đó là theo sự. Ví dụ ăn cắp là lỗi, bây giờ mình đi ăn cắp đó là mình có tội. Còn nếu mà theo lý thì nghĩa là vô minh là tội, mà giác ngộ nghĩa là không tội. mình phải hiểu này thì mình rồi mình mới nói về lý sáng được.
Hiểu
tại sao phân biệt lý sự. Vì tất cả mọi hoạt động tội lỗi mà người thế gian hay là trong giới đặt ra là gốc của nó từ vô minh hết. Đức Phật không bao giờ có tội hết, bởi vì Đức Phật giác ngộ, bởi vì tâm gốc của Đức Phật là gốc giác, cái bản thể của Đức Phật giác thì nó không bao giờ có tội. Thì đối tượng của giác ấy, nếu nói đối tượng của giác ấy, đối tượng của giác này thì trong này nói là tính không, bát nhã đây là trí giác này là trí bát nhã. Thì dĩ nhiên ngược lại ấy, thì vô minh này ấy, là thấy tất cả thật có hết, bản thể của các pháp nó đều là không hết, nhưng mà mình không thấy được cái không đó, cho nên mình mới tạo tội. Khi mình tạo tội rồi, cái pháp mà kêu là tội lỗi nó bản thể của nó cũng là không nữa, mà mình thấy được, cho nên mình phải sáng thật sự. Thế bây giờ mình nằm ngủ mơ thì mình thấy mình giết người, mình thấy mình đi trên đường, thì cái đi trên đường nó cũng chỉ là mơ. Mình thấy mình giết người, cái giết người nó cũng chỉ là mơ, bản thể của nó chỉ là mơ, chỉ là mộng không mơ. Nhưng mà mình cũng thấy, mình cũng thấy, cho nên mình thấy rõ, cho nên khi nào mà trong giấc mơ mà mình thấy mình bố thí cho người ta thì mình cảm thấy sung sướng. Mà mình thấy mình giết người thì tự nhiên cả cái giấc mơ mình nó thành nặng nề, nó căng thẳng. Mà mình cũng thấy rõ nó cũng chỉ là mơ thôi. Thành ra mình thấy có một cái sướng, có một cái khổ, và mình luôn luôn mình muốn đừng khổ. Thì như vậy thì mình phải sẵn. Còn khi mình thấy nó chỉ là giấc mơ thôi, sướng khổ thì cũng là cái mộng viễn nhất, thì lúc đó kêu là lý sáng. Nhưng mà bao giờ mình có trí huệ mình mới thấy được như vậy. Nhưng mà mình chưa có được cái trí huệ đó nên mình không thể nào dựa theo lý ấy mà quán trường sáng trừ được. Thì lúc đó chỉ còn cách là trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng. Lúc đó là mình phải lên thánh điện thắp hương cúng dường này nọ, trước hình tượng Phật này nọ, rồi mình đắp y đắp áo vào cho nó trang nghiêm, làm cái chỗ đạo tràng nơi mình tu á, dân hương dân hoa này cúng dường, xưng tán ngưỡng tính tam bảo bằng cách lễ bái hay bằng cách chỉ tụng kinh chú, chân thành diễu vòng lễ kính, tâm của mình nó duyên theo tam bảo là các sáng tài, nhờ đó mà sáng trừ được cái tội lỗi. Bởi vì tất cả các pháp bản thể là không, cho nên tội lỗi nó phát sinh ra nó dần là do nhân duyên hợp lại. Tội lỗi trước đó nó không có, bởi vì bản thể nó là không, nhưng mà vốn nó là không cho nên nó cứ sinh lúc nào nhân duyên đủ. Và khi nhân duyên đủ vô đủ thì nó phát sinh lên, thì bản thể nó vẫn là không, bởi vì nó do nhân duyên mà ra. Bây giờ mình không thấy được cái tính không đó, thành ra mình rơi vào một cái trường, một cái trạng thái, cái tâm mình nó bị rơi vào cái trạng thái khổ sở đấy, ở trong cái nhân duyên tội đó. Thì bây giờ mình muốn gỡ mình ra khỏi cái trạng thái đi, thì mình dùng nhân duyên. Nhân duyên đó là cái tâm chân thành tha thiết muốn thoát khỏi tội lỗi. Nhân duyên đó là tam bảo cảnh giới xung quanh phối hợp lại. Tại vì xưa kia mình giết người thì cũng phải có một cái cảnh trước mắt mình, cũng phải có một cái tâm tham ở trong mình, rồi mình nghĩ ra cũng phải bằng hai cái nghiệp thân khẩu của mình nó mới thành tội lỗi mình giết nữa. Thì ngày nay đó, mình sám trừ thì nó phải có một cảnh trước mắt mình là tam bảo, cũng phải có cái tâm sám trừ, những cái tâm muốn thanh tịnh của mình cũng phải bằng các cái nghiệp thân khẩu của mình, thành lễ tám tháng lễ lợi thì nó chuyển tâm. Nghĩa là mình huân tập đủ cái lực thì tự nhiên mình cảm thấy an lạc thoải mái trở lại. Và nhiều khi nếu mà mình bảo mình sáng hố một cách đúng chân thành tha thiết, tự nhiên nó cảm ứng với lại tất cả những cái năng lực hoạt động của Phật, của Bồ Tát ấy, nó sẽ thấy cái điểm tiềm lành đang rất ngủ hay ngay có khi mình cũng điện được bạn, những tình này hiện ra ở báo hiệu tội lỗi của mình hoàn toàn thanh tịnh nhất. Thì như vậy đó là chẳng qua là sự sáng là cái nghĩa vậy thôi.
Nói tóm lại phải dùng đến ba nghiệp thân khẩu ý lấy tam bảo là cảnh hay phương tiện để riêng theo đó mà rửa sạch nghiệp cấu, quy kính về tam bảo mà thực hành sự quy y theo ba nghiệp, nhờ lực của tam bảo và tâm tha thiết chân thành quy y của mình, tội nghiệp tiêu trừ. Tại sao quy y về tam bảo để sáng trừ được tội chứa? Do vô minh nên khởi đến tất cả mọi tội lỗi mà thành chướng ngại cho sự giải thoát. Phá tan vô minh thì gọi là giác ngộ, và lúc ấy tất cả mọi tội chướng đều tận diệt. Tam bảo lại chính là hiện thân đích thực của giác ngộ. Thế nên chúng sinh là căn bản là vô minh mà lại không chịu quy về tam bảo thì không tội lỗi nào mà không có hết, và chỉ có quy về tam bảo thì mới bất cứ tội lỗi nào cũng đều được tiêu trừ. Nên tại sao mà mình sám hối, mình cứ lạy danh, lạy Đức Phật, lạy chư Phật, đấy, mình phải quy về Đức Phật, mình phải quy về tam bảo, vì chỉ Phật đó là hiện thân của giác ngộ. Nhiều khi cái tâm giác ngộ của mình ấy, mà nó muốn hiện vô ta, nó phải có đúng cái cảnh giác ngộ. Cũng như tâm ái của mình nó phải có cảnh ấy, thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó hoạt động nó rõ ràng. Khi mình gặp đúng cái người mà mình yêu, mình thương ấy, nhưng lúc bây giờ cái tâm ái xuất hiện, mọi cái hoạt động của ái, mọi cái hoạt động yêu thương nó xuất hiện. Cái gốc, cái bản thể giác ngộ của mình nó nằm sâu ở bên trong, mà tất cả mọi cảnh nó không có moi cái lực giác ngộ ra được, trừ có cảnh Phật. Nếu mình lấy bất cứ đối tượng nào để mình quán tưởng cũng ra được. Mình nhớ một điều, trong khi quán tưởng nó lại có hai cách: mình quán theo ý nghĩa và mình quán theo một cái cảnh xác thực. Ví dụ bây giờ không bao giờ, ví dụ một người con trai không bao giờ gặp đúng cái người con gái mà mình thương hết. Lúc nào trong tâm cũng chỉ nghĩ là yêu có nghĩa là yêu, có nghĩa là hai người như thế này, yêu có nghĩa là hai người thông cảm, yêu nghĩa mình có nghĩ cái ý nghĩa yêu nó cứ chính xác đến đâu đi nữa, nhưng mà thực sự cái ái ở trong mình nó không bao giờ xuất hiện. Tất cả mọi hoạt động thực sự nó không bao giờ nó có thực hết, cho đến bao giờ mình gặp đúng cái người nữ đó là một cái cảnh trước mặt mình, lúc bây giờ mình không cần phải suy nghĩ về nghĩa nữa, lúc bây giờ mình biết rõ yêu là gì. Đó. Bây giờ mình muốn hiểu nghĩa yêu đâu đó, mà cái cảnh nó chưa thực sự vậy. Tại sao mình đừng có tưởng là tạo Phật đó, nó chỉ là những cái ý nghĩa thâm sâu mà mình suy nghĩ cho nó ra, rồi mình ngồi một chỗ mình cần gặp Phật, mình chỉ ngồi một cần rồi ngồi một chỗ rồi mình quán những cái ý nghĩa đó mà nó thành đạt. Thế mình gặp Phật thì tự nhiên mình biết đạo gì. Thế mình gặp Phật một cái tự nhiên mình biết rằng là thế nào là theo đạo. Lúc đó tự nhiên mình thấy ngay là mình muốn bước đi theo Đức Phật. Thế mình thấy được Đức Phật xuất hiện một cái là tự nhiên mình thấy ngay tất cả cái đó. Và khi mình bước đi là mình biết là thế nào là tự. Không cần phải suy nghĩ trong đầu nữa mà nó sống thực. Nó bắt đầu sống. Mình sẽ bước chân vào đó. Như là Ngài Ca Diếp, như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Đi gặp Đức Phật rồi thì tự nhiên biết ngay cái con đường ra của sao, cái đời sống giới của như thế nào. À, cũng như vậy, giờ mình ngồi mình lý luận, mình bảo gia đình có nghĩa là gia đình cái kia, gia đình cái nọ, mình cứ gặp đúng cái người đối tượng của mình thì lúc đó tự nhiên đời sống gia đình nó xuất hiện, nó thành một sự thật cụ thể, mình khỏi cần phải suy nghĩ nữa và mình sống được trong đó. Thế là cái giác ngộ còn hỏi như vậy, mình không cứ chỉ hiểu nghĩa thôi mà mình phải có cảnh. Cái tâm thực sự của mình ấy, nó thiếu cảnh ấy, thì bao giờ nó cũng chỉ là một ý nghĩa thôi, nó cứ nghĩa nó thành nghĩa như vậy thôi. Thì khi mình quán á, bởi vì ngày nay á không có Đức Phật nữa, cho nên đôi khi mình phải lấy cái nghĩa, lấy nghĩa đó rồi mình mới quán được. Nhưng khi thiếu Đức Phật rồi á thì có hình tượng Phật, có hình tượng Phật, thành ra á, những cái hình tượng Phật đó thế cho Đức Phật. Đó, những hình tượng Phật đó thay thế cho Đức Phật, cho nên mình phải đưa ra hình tượng Phật của mình quán. dĩ nhiên nó không có được một cái tác dụng như một vị thật sống thật. Nhưng mà nếu cái tâm của mình á, mà nó tin tưởng mạnh mẽ thì nó sẽ phát sinh, lúc đó cái pho tượng Phật nó trở thành một vị thật sống thật. Ngoài ra mình nên coi lại trong tâm mình nên sắp xếp nó lại, mình nên sửa đổi nó lại để mà mình có thể sử dụng được cái hình tượng Phật á, thế cho Đức Phật thực sự. Tức là mình đừng có nghĩ đó là tượng đất, đừng có nghĩ là không có tác dụng gì hết. Nếu mình bảo tượng Phật không có tác dụng gì hết, bây giờ mình lên trên điện giải hết tượng Phật đi, mình thấy có sự thay đổi lớn. Không những như vậy đó, mình bảo tượng cái gì, mình đem tượng cái xu mà mình chưng ở trên đó, mình thấy mình sẽ không còn giống như vậy nữa, mà tất cả sinh hoạt thì nó xáo trộn. Từ khi Đức Phật nhận biết bàn cho đến ngày nay, tượng Phật vẫn là cái cột trụ chính cho Phật giáo duy trì đến ngày nay. Tượng Phật là hình Phật, không có tượng Phật có hình Phật. Sau khi Đức Phật nhận biết bàn một khoảng thời gian sau là coi như đạo Phật nó tiêu diệt. Thế nên đừng có nghĩ tượng Phật là không có cái gì ý nghĩa gì hết, không có tác dụng gì hết. Chính vì vậy đó, nên nếu mà tâm mình nghĩ như vậy rồi đó, thì mình ngồi trước tượng Phật sẽ không ích lợi hết. Thế mình thì phải hiểu lại rồi về trong đại thừa biết rằng cho mình về pháp thân Phật, và khi giải về pháp thân thì tất cả tượng Phật, pháp Phật đều là thành phần của pháp thân Phật. Và trong đại thừa khuyến khích mình là nên quy y về pháp thân Phật thì mình mới phát sinh được cái tính tâm đó. Và lúc bây giờ đối trước một cái tháp Phật, đối trước một cái viên gạch xây tháp Phật, đối trước một cái sợi tóc Phật để lại xá lợi Phật, mình có thể quán tưởng y như là cái tăng năng lực, cái tác dụng của nó, cái hiệu quả y như là mình gặp Phật. Nhưng nếu mà mình không có cái hiểu đó, không có cái lòng tin đó, thì những cái mà Đức Phật sắp xếp để lại cho mình không còn giúp ích được. Và lúc đó mình chỉ suy nghĩ, mình chỉ theo nghĩa mà Phật gì thì nó theo nghĩa đó. Người ta đó, chính vì vậy mà khi mình muốn sáng hối về sự sáng, mình cũng phải biết là tượng Phật này nó rất quan trọng, mà là đó một thành phần bản thân của Phật. Khi mình bước chân đến Bồ Đề Đạo Tràng, thì cả cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn lực của Phật hoạt động, nhưng chờ nhân duyên. Nếu mình có một cái tín tâm đúng nghĩa, mình thấy rõ cái lực đó, nó phải có nhân duyên. Cái lực có, nhưng mà như là một người đứng trước mặt mình nhắm mắt thì sao mình không